cho quý vị. Có ai mệt mỏi gì không? Tôi lại coi muốn bạn có gì thắc mắc, muốn hỏi gì không? Cái mục tiêu của Thiền Tông Đại Thừa mình đó, là để mở cái trí huệ chân chính. Có cái thiền nó có thiền tông bậc Phật giáo nó có hai con đường. One is Hinayana meditation, one is Mahayana meditation. Hinayana meditation một bên nó là tiểu thừa, bên một bên là đại thừa. Nghiên thị giúp chúng ta mở một cái trí huệ tới một trình độ nào đó. Đều họ tu mà họ bị kẹt vào cái nhân quả. Ok. Ngược lại đại thừa đó là cái vị không bị kẹt, hoàn toàn không bị kẹt và sẽ mở được trí huệ chân chính. Mở trí huệ làm cái gì? Mà bớt cái khổ bằng cách bớt cái vô minh. Cái người phàm phu đó nó mê muội, nó bị điên đảo. Điên đảo tại sao? Họ cứ hiểu lầm là cái thấy cái khổ làm vui mà vui làm khổ. Như họ bị khổ mà không biết là khổ. Cái người phàm phu đó là đang bị chấp tướng thành ra bị điên đảo mà không biết là mình bị điên đảo mà không hiểu rằng mình bị cái chấp tướng thành mình điên đảo. Thành cái thiền tông đó là cái mà nó chuyên môn giúp chúng ta đó là tách lìa ra những cái tướng. Có nghĩa là trí huệ nó không thể nào có nếu trừ phi cái việc bỏ cái sự chấp trước và những cái hiện tượng, những cái tướng ở bên ngoài. Tướng với hiện tượng là gì? Cái tướng là những cái gì mà cái vị thu nhận vào qua những cái giác quan. Buổi sáng cái vị thức dậy, cái vị khỏe, trí nó sáng suốt, ok, nó khỏe mạnh. Rồi khi quý vị qua những cái ngũ quan cho quý vị bắt đầu thọ nhận vào những cái dữ kiện từ những cái giác quan vào, rồi bắt đầu cái tâm chúng ta bắt đầu nó suy nghĩ, và càng ngày càng nhận cái dữ kiện ở bên ngoài vào thì càng ngày càng bị tối. Thiền tông ngồi thiền tông là một cách phương pháp để mà nó đi ngược lại, nên làm ngược lại cái công việc đó. Nên thiền phương pháp mà chúng quý vị nó làm mình ngồi đó, rồi những cái giác quan nó thu thập những cái dự kiện bên ngoài vào đó. Thiền là tập ngồi đó mà không có phản ứng gì cả. Thành cái chấp trước đó, nó có thể phát hiện ra bằng cách là mình có những cái tư tưởng bắt đầu nó khơi trong đầu á. Những tư tưởng đó là những cái phản ứng đối với những cái dự kiện bên ngoài. Tư tưởng nó sinh ra tại vì mình đang phản ứng lại những cái dự kiện bên ngoài, hiện tượng bên ngoài. Thành ra khi mà cái tư tưởng nó khởi lên như vậy, mình tập á, ngồi thiền là mình tập, mình đừng có làm gì, đừng có phản ứng gì hết. Từ từ những tư tưởng nó sẽ tự chết, nó tự động nó sẽ vơi từ từ. Chẳng như ngồi tư tưởng là nhà đang cháy, mình lại đặc biệt đứng dậy chạy về cứu lửa, chữa lửa nhà không có đâu. Ngay nhà đang cháy nên mình ngồi thiền mình nó kệ cho nó cháy luôn. Ok, dám làm như vậy thì mới định được. Cái bị ngồi đó hỏi, quy làm như vậy hỏi, từ từ tới cuối cùng đạt tới một cảnh giới tên là tịch diệt. Tịch diệt. Tịch diệt. Cái tịch có nghĩa là cái tâm quý vị nó không có động nữa. Có nghĩa là sao? Chẳng hạn như tịch nghĩa là sao, là cái tâm quý vị nó không động nữa. Chẳng hạn như người ta đi ngang, khi mà cái vị tâm quý vị nó tịch rồi, người ta đi ngang ta nói ngày nay cô sao mà tôi thích cô mình có mình tỉnh bơ, ghét cô mình cũng tỉnh bơ, ghét thích giận buồn mình cũng tỉnh bơ. Hôm nay ông cô đây ông nói người ta tới chùa, ta nói ta chán lắm, nói tới chùa sao mà nó nhàm dễ sợ lắm, tại không ai có một cái phản ứng gì hết, tất cả mọi người thành ra không vui không buồn không giận gì hết. Cuối cùng đấy, cô nói là tại cái ông anh cổ là một cái mục sư, ông anh cổ mà cứ than phiền tại sao cô tới chùa làm cái gì. Mẹ cô anh cổ không đồng ý chuyện đó, không tán tán chuyện đó, thấy trả lời cái mấy người mà ông anh cổ là người rất đặc biệt, vì em là mục sư là một người có cái lý tưởng rất là hay, giúp người, dám giúp người giúp đời là rất là tốt. Nhưng đều họ có một cái nó hơi mù quáng, họ muốn ép người khác theo cái đường họ đi, cái đó là không có tốt. Thành ra thầy khuyên cô chỉ cần trả lời là hiện bây giờ đối với cô là cô tới chùa tại cô thấy an lạc, cô thấy thoải mái, tại cô thích tới chùa. Nhưng khi cô cầu nguyện với Chúa Trời, cô thấy an lạc, thoải mái là chuyện tốt, cô vẫn cầu nguyện như thường. Thì cô nói mình chỉ làm, cô chỉ làm rồi cô thấy nó có hữu ích thôi. Ngày nào đó nó hết hữu ích thì cô kiếm chỗ khác. Cô cười, cô nói như vậy tôi kiếm qua ông đạo giáo. Đúng rồi, kiếm cái ông kia rồi. Tôi kể có một cái học trò, trước tôi có học trò bà theo thầy, bà tin thầy vậy sợ. Bà trước là một cái trong dòng hoàng tộc của bên nước Ba Tư đó. Mà bà dân hoàng tộc mà. Thành bà lúc mà đi qua bên Paris đó, bên ba lê đó, thì bà đem tất cả những cái người nữ trang của bà mà được truyền từ đời đời kiếp kiếp tới giờ, đem cái kho tàng gia đình đó, đem cái gia đình tới tòa vào khách sạn. Bữa kia thức dậy biến mất, mất tiêu rồi. Bà hoảng hồn, bà không biết làm gì hết, cuộc đời giống như là không còn ý nghĩa luôn đó. Đi lang thang trên đường ba lê thất thểu, you know. Đau đớn khổ sở, thống khổ không thể tưởng tượng được. Vào cái nhà thờ, mở cửa, bà đứa cũng mới vào, để thiết tha. Cả đời không bao giờ nói chuyện với ông cha mục sư hết. Ngồi xuống, ngồi lên cái băng đó. Thấy cái tường của Chúa Giê-xu. Thì bà mới phát cái tâm mà nói là, trời ơi Chúa Giê-xu giúp con một tí, con khổ quá đấy. Khóc, chạy rồng. Lúc đó mình khóc nổi, lúc trước nó khổ quá đi, điên, không biết khóc là cái gì nữa. Vào khóc gặp cái tường của Chúa Giê-xu mới bắt đầu chảy nước mắt được. Một cái ông cha trẻ, ông mục sư đó mới tới, ông cha đó mới tới nói chuyện với bà. Cầm cái tay thủ thị vỗ về bà. Bà mới nói nhờ ông đó bà mới có cái niềm sống lại, dễ sợ. Thầy khuyên cổ về gặp ông anh mục sư đó, nói là em rất là thán phục cuộc đời của anh, làm những chuyện làm chuyện rất là cao thượng, ok, rất là cao thượng, ok, cuộc đời rất có ý nghĩa. Nên em chỉ xin anh một chuyện thôi, là anh phải nới cái tâm ơn ra để cho phép em làm những cái gì mà em muốn tìm hiểu cuộc đời của em, anh phải tha cho em cái cơ hội đó. Cho nên cái chủ trương của bên đại thừa mình bao dung hết tất cả những cái tôn giáo khác. Đâu phải ai cũng có thành Phật tử được đâu. Người ta phải có theo Cơ Đốc giáo, người theo đạo Tin Lành, người theo đạo Thiên Chúa giáo, người theo đạo Hoài Hảo này đó, đạo Dừa. Đó là cái duyên ta như vậy. Mà những cái đạo đó, những cái đường đó nó giúp đỡ cho chúng sanh rất là nhiều, có gì hại đâu.